Đô thị Tàng Kiều, chương 715, tâm trạng không ổn, góc truyện audio.com. Hơn 4 giờ sáng Diệp Lăng Phi mới về đến biệt thự, tiếng hắn trở về đã khua động đến Bạch Tình Đình vẫn chưa thể nào ngủ được. Từ lúc Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh rời khỏi biệt thự nửa đêm, Bạch Tình Đình không tài nào chợp mắt được. Nghe tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài vọng vào, Diệp Lăng Phi liền ngồi dậy khỏi giường, cô không bật đèn mà là mò trong bóng tối mở cửa phòng ra. Lúc Diệp Lăng Phi lên lầu, Bạch Tình Đình đã đứng ở cửa bậc thang nói nhỏ. Ông xã, Hân Minh không về sao? Diệp Lăng Phi lúc này mới chú ý đến Bạch Tình Đình đang đứng ở cửa cầu thang, hắn đến trước mặt Bạch Tình Đình nói nhỏ. Hân Minh còn bận bên đó, anh về trước. Bà xã, em mau vào ngủ đi. Em ngủ không được. Mái tóc của Bạch Tình Đình xõa ngang vai, nơi cổ áo rộng lộ ra một màn trắng mịn mê hồn, cô nhẹ nhàng nói. Ông xã, em có thể ngủ phòng anh không? Em sao thế? Diệp Lăng Phi thắc mắc hỏi. Không sao, chỉ là cảm giác có chút thấp thỏm trong lòng, sau khi anh và Hân Minh đi em chẳng tài nào chợp mắt được. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói. Ừm, vậy vào phòng anh đi. Diệp Lăng Phi nói xong ôm eo Bạch Tình Đình cùng cô bước vào phòng hắn. Diệp Lăng Phi không bật đèn, hắn cởi quần áo ngoài ra chỉ còn mặc độc chiếc quần lót màu đen leo lên giường. Bạch Tình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi âu yếm hỏi. Ông xã, Hân Minh rốt cuộc đã gặp phải vụ án lớn gì thế? Không có gì đâu, bà xã, em đừng hỏi nữa, hãy ngủ sớm đi. Diệp Lăng Phi kéo chăn lại đắp lên người hai người, tay phải hắn đặt trên người Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói. Có chuyện gì ngày mai hẳn nói sau. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi có vẻ hơi mệt mỏi, cô đưa tay ra ôm Diệp Lăng Phi, bộ ngực đầy đặn của Bạch Tình Đình húc vào ngực Diệp Lăng Phi, cô âu yếm nói. Ừm, vâng, lúc Bạch Tình Đình tỉnh dậy thì Diệp Lăng Phi đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Bạch Tình Đình bước xuống giường dụi mắt nhìn đồng hồ thấy đã gần 10 giờ sáng rồi. Bạch Tình Đình tự trách mình ham ngủ, sao có thể dậy muộn thế này chứ, chẳng lẽ nguyên nhân là vì được ngủ trong lòng Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình đoán mò một hồi rồi bước ra khỏi phòng Diệp Lăng Phi, vừa đụng Diệp Lăng Phi đang trở vào phòng. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình đã tỉnh giấc thì há miệng hôn một cái lên má cô rồi nói. Bà xã, mau đi tắm rồi ăn cơm thôi. Bọn Điền Phong đâu? Bạch Tình Đình hỏi. Điền Phong và Hứa Duy mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, có thể là đi chơi. Diệp Lăng Phi nói, anh cũng không hỏi, mấy chuyện thế này cũng chẳng hỏi được gì. Ừm, Bạch Tình Đình mơ màng đáp một tiếng rồi buộc miệng hỏi. Hân Minh đã về chưa? Sáng nay Hân Minh gọi điện về bảo việc bên đó còn rất phức tạp, mấy ngày nay chắc sẽ không về nhà đâu. Ông xã, rốt cuộc là vụ án gì vậy? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, suy nghĩ một lúc cuối cùng nói. Ông nội của Tiêu Vũ Văn bị người ta giết chết rồi. Cái gì? Bạch Tình Đình sững sốt. Chuyện này thật sao? Ừm, Diệp Lăng Phi nói. Bà xã, nội tình bên trong còn rất nhiều, như vậy đi, em cứ đi tắm. Góc truyện audio.com. Trước thay đồ xong đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết. Vậy cũng được, Bạch Tình Đình vội vàng chạy về phòng mình. Diệp Lăng Phi đang ngồi trong phòng khách xem TV, tin tức của kênh truyền hình thành phố Vọng Hải cũng chỉ đăng một vài tin tức khác. Cái tin tức gì mà mở rộng bãi tắm, rồi thăm hỏi các lão hồng quân lãnh đạo chính phủ thành phố, không nói lời nào đến vụ án đẫm máu xảy ra đêm qua. Diệp Lăng Phi có thể tưởng tượng được những tin tức như thế này nhất định sẽ được bịt kín lại vì sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Chu Hân Minh ở bên đó hơn 8 giờ sáng mới gọi điện cho Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cũng chính vào lúc đó đã thức dậy, vì Bạch Tình Đình còn đang ngủ ngon lành vốn chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi. Chu Hân Minh bận rộn cả đêm, lúc cô gọi điện cho Diệp Lăng Phi cũng chính là lúc Chu Hân Minh vừa mới nhận được báo cáo chi tiết của phòng kỹ thuật đưa ra. Theo như báo cáo mà phòng kỹ thuật viết cho thấy, hầu như những đầu đạn trên người nạn nhân đều không phải là loại đầu đạn tự chế mà là do một loại vũ khí hỏa lực mạnh bắn ra, bước đầu có thể loại trừ vũ khí tự chế thường thấy trong nước. Chu Hân Minh nhận được báo cáo này liền lập tức gọi cho Diệp Lăng Phi, cô muốn nhận được một chút sự giúp đỡ nào đó từ phía Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe xong suy nghĩ một lúc mới nói. Hân Minh, lúc này anh rất khó kết luận được, có khả năng là vũ khí chế tạo từ Mỹ, cũng có khả năng là vũ khí chế tạo từ Liên Xô, hoặc cũng có thể là vũ khí được chế tạo từ các quốc gia khác. Nói thế nào đi nữa thì anh cho rằng việc này rất không đơn giản, nếu thật sự là bang Baka làm, vậy anh chỉ có thể bang hội sắp bị trừ khử, vì bọn họ đã có vũ khí với lực sát thương mạnh, rất dễ dàng gây nên ảnh hưởng cực lớn đến trị an của thành phố Vọng Hải. Ở hiện trường không có nhân chứng, chúng ta vốn không có cách nào chứng minh được vụ án đẫm máu này là do Baka làm. Chu Hân Minh nói, đây cũng là chuyện đau đầu nhất. Những thi thể ở hiện trường chí ít cũng đã nói lên được một phần vấn đề, hãy điều tra thân phận cụ thể của mấy thi thể đó trước rồi hẳn nói. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài nói, Tối qua anh đã đi gặp người của Bibia, tâm trạng của bọn họ rất kích động, anh thấy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, Hân Minh, anh kiến nghị em nên lập tức hành động ngay bây giờ, bất luận có chứng cứ gì hay không cũng phải đi bắt người, bắt bao nhiêu được bấy nhiêu, như vậy cũng xem như là bảo vệ ba ca. Không có chứng cứ em không thể bắt người, giờ em có thể đi xác nhận thân phận. Chu Hân Minh nói, việc này trước mắt cứ như vậy đi, đợi khi có tin tức mới em lại báo cho anh biết. Diệp Lăng Phi ngồi trong phòng khách suy nghĩ đến việc này, theo như Diệp Lăng Phi thấy được vụ án đẫm máu này sẽ không đơn giản như vậy đâu, đầu tiên là bang 3K không nên có được loại vũ khí quân sự với lô hàng lớn như vậy, từ trong cuộc điện thoại với Chu Hân Minh Diệp Lăng Phi có thể nghe ra được vũ khí sử dụng trong vụ án đẫm máu lần này có khả năng là vũ khí quân sự dùng, nếu thật như góc chuyện audio.com, vậy thì rõ ràng loại vũ khí này đã buôn lậu vào đây. Mà theo như Diệp Lăng Phi nắm được thì bang 3K sẽ không có được loại vũ khí này, nếu không BBA sớm đã bị trừ khử rồi. Mặt khác bang 3K là một bang hội bản địa, cho dù có loại vũ khí này cũng không thể dùng để đả kích Tiêu Triều Dương, đừng nói là BBA báo thù mà ngay cả cảnh sát thành phố Vọng Hải cũng sẽ không bỏ qua cho bang hội 3K, bang hội 3K tuyệt đối không ngốc đến mức này đâu. Điều quan trọng là người của bang 3K không nên để thi thể của đồng bọn mình ở lại hiện trường, nếu như vậy chẳng khác nào nói cho cảnh sát biết vụ đả kích lần này là do bang hội 3K làm, bất kỳ ai cũng sẽ không ngốc đến trình độ đó chứ. Nếu đã như vậy có khi nào có kẻ nào đó cố ý làm như vậy muốn hãm hại bang hội 3K, từ đó sẽ khiến cho bang hội 3K và BBA tàn sát lẫn nhau. Diệp Lăng Phi nghĩ đến điểm này, nhưng hắn lại nghĩ không thông tại sao người của bang hội 3K lại đi đả kích những người khác của BBA, những hành vi này lại đứng ở góc độ khác chứng minh vụ đả kích lần này chính là do bang hội 3K đã sớm có kế hoạch từ trước. Diệp Lăng Phi vốn không phải thần thánh, hắn không thể nào biết được sự việc rắc rối phức tạp bên trong nó, có thể nói bang hội 3K cũng chỉ là con cờ trong tay kẻ khác, Sở Thiếu Lăng là người thông minh như vậy cũng chẳng qua là bị người khác kéo mũi đi. Sở Thiếu Lăng tự cho rằng hành động lần này là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nào cả, thật không ngờ ngược lại đã giúp kẻ khác. Sau khi Bạch Tình Đình ăn xong đã trở lại phòng khách thì thấy Diệp Lăng Phi đang ngồi đờ đẫn trên ghế sofa, chiếc TV trước mặt đang chiếu bộ phim tình cảm Hàn Quốc đang nóng thời gian gần đây, nhưng ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại không nhìn vào màn hình TV. Bạch Tình Đình cầm một chiếc gối nệm đặt trên ghế sofa, cô cởi dép ra rồi lên ghế. Bạch Thình Đình đặt đôi bàn chân ngọc ngà trắng mượt thẳng thắp của mình lên đùi Diệp Lăng Phi, khẽ chu môi hỏi. Đang nghĩ gì thế? Không có gì. Bạch Thình Đình nắm đôi bàn tay bé nhỏ của Bạch Thình Đình vào lòng bàn tay hắn, ngón tay cái của hắn khẽ nhéo mờ u bàn chân của Bạch Thình Đình cười nói. Anh đang nghĩ sao bà xã thân yêu của anh còn chưa qua đây, anh đang nhớ em chết nè. Bạch Tình Đình đã quen với kiểu cách nói chuyện này của Diệp Lăng Phi rồi, theo như Bạch Tình Đình thấy thì đây chính là cách nói chuyện của Diệp Lăng Phi mới có thể khiến cho mình cảm thấy Diệp Lăng Phi khác với mọi người, cũng khiến cho mình yêu người đàn ông này say đắm như vậy. Bạch Tình Đình thu lại ngữ khí đùa cợt thành thật hỏi. Ông xã, lúc nãy chẳng phải anh nói ông nội của Tiêu Vũ Văn chết rồi sao, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Em xem trí nhớ của anh kìa, anh lại quên mất rồi. Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em biết Tiêu Vũ Văn là người thế nào không? Chẳng phải là người đối đầu với Tiêu Thiếu sao? Bạch Tình Đình nói đến đây đột nhiên đỏ mặt tiếp tục nói. Tối hôm đó đều là do cô ta, nếu không sẽ không gây ra chuyện rồi. Trong lòng Bạch Tình Đình vẫn nhớ chuyện tối hôm đó, đây là bí mật trong lòng cô, đây cũng là nguyên nhân Bạch Tình Đình ngầm. Gocchuyenaudio.com chấp nhận cho Diệp Lăng Phi quen với những cô gái đó, chuyện tối hôm đó đã khiến cho Bạch Tình Đình thay đổi rất nhiều. Bạch Tình Đình cũng là phụ nữ, cô cũng hiểu được tâm tư của phụ nữ. Bà xã, rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi truy hỏi. Không có gì, không có gì. Bạch Tình Đình vội vàng nói. Ông xã, anh hãy nói cái cô Tiêu Vũ Văn đó đi, nói thế nào thì tụi em cũng có gặp nhau rồi, cô ấy xảy ra chuyện lớn như vậy nhất định sẽ rất đau lòng đó. Tiêu Vũ Văn chỉ có một người ông này, bố mẹ cô ấy đã mất rồi, từ nhỏ đến lớn đều theo ông nội, bây giờ ông nội cô ấy cũng mất, em có thể tưởng tượng được tâm trạng của Tiêu Vũ Văn lúc này. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài, trong đầu hắn lại hiện lên cảnh Tiêu Vũ Văn nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, khuôn mặt trắng bệch đó của Tiêu Vũ Văn khiến hắn thấy đau lòng, từ xưa đến nay Diệp Lăng Phi không có quá nhiều tình cảm với Tiêu Vũ Văn, chỉ là do chuyện xảy ra đêm hôm đó mới khiến hắn cảm thấy mình đã nợ Tiêu Vũ Văn và bắt đầu quan tâm đến cô. Ông xã, nếu như vậy chẳng phải Tiêu Vũ Văn rất đáng thương sao? Cách chương.